Hôm nay tôi rất vui được trở về đây sum họp cùng các bạn. Một sự bất ngờ mà chúng ta đã có một duyên lành bằng chân tâm hội ngộ để chi những ngày lễ phục sinh và ngày lễ thanh minh của ông bà cha mẹ chúng ta. Hôm nay là lễ thanh minh. Người Việt Nam tập tục của chúng ta tưởng đến ông bà, tưởng đến quá khứ, tưởng đến sự bất diệt vô tận của phần hồn. Bên đạo cũng vậy, phục sinh không còn sự mất mát nữa. Cái nguyên lý đó để chi? Để nhắc nhở chúng ta và có cơ hội vượt cái trường đời động loạn hiện tại là chính chúng ta đã tự làm mất quân bình sẵn có của chính chúng ta. Chứ lúc chúng ta chào đời cho tới bây giờ chúng ta thấy rõ rồi. Tôi có đến là phải có đi, có vay là phải có trả. Ngày hôm nay tôi đi cúng thanh minh, tôi đi lễ phục sinh. Để gì? Để rước phần hồn. Để tưởng niệm ông bà. Mà lấy cái gì tưởng niệm? Phần hồn tương đương với phần hồn đã chết nhưng mà hồi sinh. Thì phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác này, đó là tâm đạo, cũng như anh Khưu Cang đã nói. Phần hồn của chúng ta đang ngự trong cái thể xác phàm trần này, biết bao nhiêu sự kích động và phản động của trường đời. Ngay lúc chào đời cho đến lập gia thất, gia can, kích động và phản động, dấy đầy sự tranh chấp. Mà tranh chấp để làm gì bạn? Thấy rõ tranh chấp giành được, lấy được rồi cũng phải đi bằng tay không. Để chi? Để chúng ta học cái giá trị không. Không từ lúc đến cũng như không tới lúc đi. Mà cái không dũng mạnh, cái không đã chứng nghiệm, cái không trong thực hành, cái không đã đạt rõ cái đường đi và tìm được một cái phương pháp để giải tỏa những sự u uất trong nội tâm nội thức của chúng ta. Khi chúng ta biết được phần hồn thì phần hồn ai đẫm được? Giao cắt không đứt. Đó là nguyên lý bất diệt trường tồn trong tâm thức của mọi người. Nhưng ngày nay chúng ta tu đạo vô vi, vô là không, nhỏ cũng không nữa. Chúng ta không có lý do gì đứng vào trong cái thềm tranh chấp vô lý và để tạo lại sự nặng trược và đem kìm hãm phần hồn chúng ta trong một cái lý trí bất ổn. Cho nên các bạn tu đã có phương pháp nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày nay các bạn có nhân thân rồi, các bạn có pháp. Pháp là một cái đường đi rõ ràng. Đi về đâu? Đi về sự chân thức, đi về sự thông cảm, đi về vô cùng vô cực. Đó là nơi đại thanh tịnh ổn định. Rồi chúng ta mới nói nguồn khỏi lệnh. Cho nên trên đường tu chưa thực hành, ở đời gia can cũng không yên ổn, đạo không biết nằm đâu. Rồi lấy một chút khôn ngoan đè đầu người khác, tạo khổ cho chính mình. Người vô vi không làm điều này. Thật sự tu vô vi không làm điều này. Chỉ sửa mình để tiến hóa mà thôi. Chăm chú điều duy nhất. Ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế. Bây giờ làm sao gọt sạch, rửa sạch và bỏ tất cả những sự trần trược có thể xâm chiếm trong nội thức chúng ta, mà chúng ta ra đi trong một cách bình thản bất cứ giây phút nào xảy ra. Đó là đường lối của vô vi. Còn đời chúng ta phải lấy cái gì để bảo đảm cho cuộc đời? Ngày hôm nay các bạn đã giáng lâm xuống thế gian là các bạn đã dấn thân rồi, hồn các bạn nhập xác rồi. Phải dấn thân, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Ăn ngủ bài tiết nó buộc các bạn phải làm nhiều việc, ở trong đó có nhiều chi tiết mà các bạn không lưu ý. Con người xuống thế gian ác lắm bạn ơi. Có cái miệng các bạn là ác lắm. Nhai cho nát, nghiền cho thấm thía rồi mới nuốt. cho nên tội hồn đó bạn, chứ bạn không phải ngon lành đâu, không phải tu đắc đâu, không phải trí thức là vượt bất cả mừng tội lỗi của địa ngục, không. Các bạn chưa hiểu rõ cái chi tiết mà các bạn đã làm hàng ngày hàng giờ hàng phút tội lỗi không mà không hiểu. Nhưng mà tại sao chúng ta phải làm, tại sao chúng ta phải đứng trong môi trường ác như vậy? Vì chúng ta bị đọa, ta học bài ác để ta quán thông cái ác, ta mới giải tỏa được sự ác. Và chi tiết kỹ thuật để thăng hoa đó bạn. Cho nên các bạn ở trường đời bị tứ quan nó phỉnh mình, mắt mũi tai miệng, thấy sắc đẹp nó muốn cưới vợ đồ này cái nọ về gây cấn, gây cấn đòi hỏi, rồi từ sự đòi hỏi tâm tối đó nó biện hộ cho chính nó, rồi nó bày ra đủ thứ hết. Vì lý này lẽ cứ đổ lỗi cho người khác mà không bao giờ thấy lỗi mình, mới đầy đọa khổ cực. Cho nên đặt ra ngày thanh minh, ngày nay chúng ta đi cung cầu xin cho ông bà được siêu thân tịnh độ. Tại sao ông bà chúng ta chết rồi lại phải cầu cho siêu thân tịnh độ? Vì tội lỗi của người đã làm mà người cũng không thấy. Ngày nay chúng ta tu, chúng ta thấy, chúng cầu nguyện cho siêu thân tịnh độ. Ta gửi tin lành, ta gửi từ quan cho người, để người cảm thức cái không khí nhẹ và hướng thượng đi, để buông bỏ những sự tranh chấp than khóc vì thể xác đang đau đớn như ở địa ngục. Thì hoàn cảnh của các bạn hiện tại gì đâu có phải có khác hơn ông bà đâu, cũng đang ở địa ngục bạn à, bạn không có sướng đâu bạn. Bạn nhai cọng rau nát nó đau khổ, nó rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Bạn minh thịt rên la biết mấy bạn đâu có thấy. Nhưng mà bạn tu rồi bạn mới thấy rõ rằng hạnh hy sinh của vạn linh rất có giá trị. Vì nó muốn tiến qua lên con người, nó muốn vào cái tiểu thiên địa này được chung sống với chúng sanh, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nó phải qua sự thử thách, qua sự đau khổ, qua sự oan ức, nó mới tiến qua. Các bạn thấy chưa? Đó, hàng ngày các bạn đang học bài. Bài đó là bài gì? Kinh Vô Tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi, nghiền ngẫm trong bữa ăn của các bạn, cầu phu có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chiêu chua cây chắc đắng mặn nồng, khai triển định lực qua qua sanh sanh không ngừng nghỉ. Mà đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp rồi đâm ra cạnh tranh, nó mới chê đạo này, ghét đạo kia, ghét đạo nọ. Nhưng mà chính mình không lo. Rồi ngày nay các bạn nghe qua sự phân tích, sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn, với các bạn, và các bạn đang gánh vác để thăng hoa, là phần hồn các bạn. Phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trược trong nội tâm, mà đem vạn linh đồng thăng hoa với chúng ta trong cảnh thiên hoa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn phải đọc, nhưng mà các bạn không đọc. Ăn ngủ bài tiết mà không hiểu nguyên lý. Ngủ là gì? Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là đi tới chỗ ổn định. Khi mà ngủ giả người đời nhắm mắt tôi ngủ yên. Bài tiết là các bạn giữ cái luật qua qua sanh sanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn thấy siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền vi, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn không phải thứ lệ thuộc, không phải thứ ngu muội. Mà tại sao các bạn hướng về sự tranh chấp, tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội thức của chúng ta? Cái đó vô lý, chúng ta dẹp. Chúng ta chỉ biết tu. Rồi cái điều quan trọng nhất, nói rằng đời đạo để tu. Nãy giờ chúng tôi phân mơ sơ về đời đạo thôi, rồi các bạn mới thấy rộng ra ngoài đời. Chỉ đối đãi giữa con người và con người phải có tình người. Khi các bạn bộc lộ được tình người thì các bạn dễ thông cảm bất cứ một việc gì xảy đến với các bạn, dù thiện hay là ác. mà các bạn không có tình người thì các bạn thấy thiện bất thiện các bạn theo, rồi ác các bạn bỏ, là các bạn con người mất quân bình chứ không phải người tu. Ca tụng cái đẹp của ông Phật, quên cái thằng đi sinh, quên cái thằng hung hăng. Mà thằng hung hăng đó là ai? Chính mình. Thành ra càng ca tụng cái đẹp chừng nào thì càng hung dữ, càng mê chấp chừng đấy. Chết mất đầu này, chết mất đầu kia mà không chịu sửa mình, không giúp thằng hung hăng tiến hóa, thành ra khổ, khổ triền miên, tự đầy tự đọa không hay. Cho ngày hôm nay chúng ta có một dịp chung sống, chúng ta phải mở tâm ra để mổ xẻ, để tìm hiểu tại sao tôi ôm một cái xác gồ ghề như thế này mà tôi muốn chết chết không được, mà tôi muốn sống đời cũng không sống. Tôi mới thấy cái cấu trúc của siêu nhiên rất tinh vi, chế tạo tôi ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nói cái dục tính của các bạn thôi. Dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, chứ các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy cái dục tính các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết nuôi dưỡng ở chỗ nào. Cho nên là lần này chúng ta có cái pháp co lưỡi răng kề răng niệm Phật ngay trung tim bộ đạo, là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có chỗ chứa tới vô cùng và rất là lớn rộng, mà chúng ta không biết sử dụng. Chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự tiêu hao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra tu nửa chừng, rồi thủ dâm, rồi yếu người, rồi mặt mày xanh xao, rồi đổ thừa cho pháp. Vì cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lẫn đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị kẹt vào một chỗ, rồi biện ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy nhược. Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y như bệnh AIDS cũng vậy, qua dâm dục, qua bài, qua tiêu hao thì càng ngày sinh lực không còn nữa. Chúng ta phải thấy rõ điều này. Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó của vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng và không biết trật tự của công xưởng thì tự nhiên công xưởng phải sụp đổ. Cái tiêu thân thiên địa này phải bị tiêu mất. Còn đây chúng ta tu về đời và đạo, thấy rõ đời chúng ta phải sử dụng tình người, phải dấn thân vào cái thể xác này thì chúng ta phải có cái tình người. Nếu chúng ta không có tình người đối đãi với nhau, không có bao giờ cứu ta được. Người ta tha thứ chúng ta, người ta may cái áo lành cho chúng ta mặc, ta trồng lúa cho chúng ta ăn. Phải tình người có không? Mà chính chúng ta lại khen với chê mà thôi, tạo cái khối óc mất trật tự mà không cảm thông cái giá trị đó để tìm lẽ sống trong sự sống, thì cái khổ đó ai làm bạn? Chính chúng ta đã tự làm mà gây khổ cho chính mình chứ không ai hết. Cho nên tôi khuyên các bạn không nên trách người khác, trách mình đi, trách sự ngu muội của mình đi, sự không hiểu biết của chính mình, thì mình mới khai thác được cái nguyên lý thanh tịnh sẵn có của chính mình. Lúc đó tha hồ phát triển. Cho nên vô vi là khoa học huyền bí quý giá vô cùng, khoa học vật chất mới có đi giai đoạn mà chưa có xong. Còn khoa học quyền bí mà các bạn đạt được rồi thì hai cái nó phối hợp đẹp biết bao nhiêu. Đem đạo vào đời thì cống hiến cho chúng sanh. Cho nên ngày hôm nay vô vi Úc Châu có cái xưởng plastic, vô vi plastic, là để đem đạo vào đời. Có thể các bạn đem được không? Chú nào chú nay xuống tôi để tôi đem đạo vào đời, tôi sửa rồi tôi làm rồi, vô cái bực chịu không nổi. Cái đời nó mạnh hơn, cái đời nó mạnh hơn, nó giật cái mà nhào. Thế ra cái đạo yếu. Cái đạo yếu tại sao? Tại tôi tu yếu, tôi phải ăn năn, tôi hối cải. Nếu tôi tu như đấng đại từ bi như trời đất, cái máy nào mà giật được. Tâm lành tôi lúc lúc nào cũng khắc phục tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên nhiều chú bước xuống kỳ này là tôi chết sống với cái sướng. Tôi này kia mới có thử. Chính tôi thử các bạn. Bây giờ tôi nói thật cho các bạn biết. Thử có một chút thôi. Mất một chút quyền lợi của thứ nó thế nào. Nó là tranh chấp rồi. Rồi nó đòi thiền viện. Thiền viện chỗ không phải nuôi tụi chơi bời. Chỗ đó không phải nuôi cái tụi hỗn ẩu. Chỗ đó tu để nuôi những người đại nhân nhục mà mới xây dựng về cái diền mối nhịn nhục một chút là bỏ đi, không phải Úc Châu đâu, Mỹ cũng vậy, khắp khắp nơi cũng đang bị thử như vậy. Vì chỗ trong lành phải nuôi dưỡng dũng chí, chỗ trong lành không có nuôi dưỡng tuổi u ơ, không thấy người gác, không lấy an ninh, không thấy súng ống, nhưng mà vẫn đuổi được tự nhiên. Cho các bạn thấy sức mạnh của các bạn là vô cùng. Các bạn đi như tôi đi, rồi tương lai các bạn không sợ mất, mà các bạn có hết. Tôi nói rồi, tôi nói sao nó phải có vậy. Vì khi các bạn không tin lấy các bạn và không biết khai thác lấy các bạn, là các bạn tự thiệt thòi mà thôi. Đâm ra các bạn lấy sách xưa, kinh xưa, đọc kinh này, ông này nói vậy, ông kia nói kia, ông nói chuyện hay không, ông viết sách mà ông nói chuyện dở ai mua. Rồi bắt chước cái hay đó mà làm không được. Không khá biết khai thác từ cái dở đi tới cái hay là ngu suốt đời, tu không có được. Rồi nếu tôi là học triết cái này kia kia nọ, nói thao thao bất tận mà tâm không sửa, cái thằng ác ôn không chịu tự trị, làm sao phát triển. Cho nên con người chúng ta không có hiền đâu. Nhân chi sơ tánh bổn ác, không phải bổn thiện. Còn nếu tôi mới ra đời, các bạn đưa tay nó cắn liền, nó không có nhịn đâu. Thì chúng ta từ con nít nuôi lớn, chúng ta phải nhìn nhận cái tội ác và tìm hiểu cái ác của chúng ta, chúng ta mới sửa. Ngày nay là ngày thanh minh, ông bà chúng ta, con người về hướng về chúng ta cũng đồng nghe và đồng thấy rõ cái tội của họ. Tại sao họ bị giam ở địa ngục? Tại sao phải có con cháu phải cầu xin cho họ mới được tiến tới? Thấy không? Mà con cháu phải hương thiện. Con cháu mà lợi dụng trời Phật, cái đóng tiền cho ông thầy chùa tụng kinh cũng vô ích. Nó có tâm tu để độ cho cha mẹ nó, ông bà nó, sưởi ấm lòng người ở chính xứ, cái đó là chánh pháp. Chứ đốt vàng bạc, nên tôi đốt vàng bạc xuống, tôi đưa gửi tiền cho mẹ tôi xài nhiều hơn chút, trọc lắm. Tiền đây với Hồ Chí Minh hai cái đồng tiền cũng khác, mà nói chuyện mà xuống địa ngục nó còn khác hơn nữa. Không hiểu nguyên lý mà làm bậy. Rồi giờ nói tôi cúng ông bà cha mẹ hoài mà không phù hộ, làm tôi sập tiệm luôn. Không hiểu. Rồi trách luôn ông bà cha mẹ rồi mang tội nữa. Rồi tôi cúng Phật kỹ mà cặc Phật không độ, để Cộng sản tịch thâu nhà cửa tôi. Không hiểu. Không hiểu cái gì hết. Rồi đổ thừa tầm bậy. Cho nên cái sướng plastic là bị hiểu lầm và đổ thừa. Chứ còn người phát tâm ta vẫn phát tâm lại. Phát tâm cứ việc làm một mức, nói sao làm vậy, cứ đi tới nhất định phải thành công. Chúng ta không cần nhiều người, ba người thôi. Ba anh em đồng một lòng thì cái gì cũng làm được. Không có đói, bạn thử đi, các bạn thử ba độc thân sống với nhau mà nói sao làm vậy, anh em một lòng, coi thử có đói không, đói chặt đầu tôi đi, ở xã hội này. Bởi vì tình người của các bạn có, không sử dụng, sử dụng tình người đi. Đó là căn bản của sự sống, phải tha thứ và thương yêu. Phải học. Cái nào khó, ta chửi trong mặt mình cũng phải học. Đó là người vô vi. Vì tại sao các bạn đi học cái không mà? Thì các bạn sẽ chửi. Nếu các bạn là người học cái có, chửi á, thì các bạn trách được. Cái này các bạn không có không. Cái học cái không là cái căn bản của các bạn. Cho nên có ở trường đời để cho các bạn thấy chứng minh số 1 tới số 9 mà không có số 0 thì không có điều tra được cuốn sổ này là đúng hay là không. Nó phải về không hết mới là đúng. Thì đầu óc của các bạn cũng vậy. Từ sơ sanh các bạn là không. mà ngày nay các bạn nuôi dưỡng dẫy đầy sự tranh chấp, rồi các bạn hưởng cái gì? Khổ. Thấy khổ chưa? Rồi từ cái khổ này nó đẻ ra cái khổ kia nó đẻ ra cái khổ nọ, nó kết thành một cái gì? Đại nạn. Nhiều người đại nạn tới sắp lâm chung mới hiểu, tôi đã đem đại nạn cho tôi, giờ phút này tôi không được hưởng, mà tôi chỉ thấy ma quỷ đứng xung quanh tôi không, vô phương cứu chữa. Mà bây giờ các bạn hiểu, bắt đầu nghe lời tôi, bắt đầu các bạn tháo gỡ sự trần trượt đó, thì giờ phút nào các bạn thấy cũng tiên Phật trước mắt. Chưa chết mà thấy được tiên Phật trước mắt là sướng rồi, nhẹ nhàng rồi. Mà ai là người trách nhiệm? Chính bạn là người trách nhiệm. Rồi tất cả cả thế giới này, ai là người trách nhiệm xây dựng được cái thế giới tốt đẹp như này? Phải khối óc và tay chân của người không? Tại sao các bạn lại khinh thị các bạn, kỳ thị các bạn, rồi chê các bạn, rồi các bạn không chịu sử dụng khả năng của các bạn để tiến tới? Cho nên mau mau chúng ta có vô vi, chúng ta trở về cái không không nữa. Ta tiến tới. Rồi việc ai làm để họ làm? Có nhân, có quả, có luật. Luật trời có trước luật đời, không có ai ăn cướp được đồng bằng xu để mà khỏi địa cầu. Tôi đã nói rồi. Không ai ăn cướp được đồng bằng đồng xu. Lo chi cho mà chi. Tôi muốn các bạn chỉ là tu thôi. Tu là đem đại phước cho nhân loại. Tu là làm đại sự cho nhân loại. Tu là giúp đỡ cho ông bà cha mẹ mình được thăng hoa. Tại sao mình không làm? Trong giờ phút mình còn sống mà còn hiểu được, nắm được pháp, trì kỳ trí đi tới, cái việc nó sẽ thành. Có người đi trước, người đạt được. Để chúng ta là không làm. Để chúng ta cứ trách móc vô chùa cho ông đó, ông tu cao, tôi tu ẻ quá, bậy. Ông với tôi có khác gì đâu. Cũng mắt mũi tai miệng ngũ tạng, mà tại vì tôi không chịu cố gắng. Tôi phá hoại tôi nhiều quá, thành ra tôi không có tiếng. Mà tôi xây dựng cho tôi thì tôi phải tiến. Tôi tin là khả năng của tôi có thể khai thác, tận dụng khả năng của tôi. Thì tôi phải tiến. Cho nên sự bền bỉ và vững chí đó là do các bạn làm thôi. Cho nên các bạn đừng có nói tôi cầu ông thánh này, cầu ông thần kia, mất công bạn. Đốt biết bao nhiêu vàng bạc rồi, mình ở Việt Nam cúng biết bao nhiêu rồi, cầu an biết bao nhiêu rồi, nạn đến vẫn là đến. Thế rõ chưa? Cho nên ngày hôm nay cũng nhân dịp chúng ta tưởng niệm đến ông bà cha mẹ, cũng cái cuộc hướng về cái thanh minh tập tục của người Việt Nam. Lễ phục sinh cũng vậy, bên đạo cũng vậy, cũng phải tưởng bề trên, tưởng sự giải thoát, tưởng sự tiến hóa vô cùng, xây dựng cái đức nhịn nhục, xây dựng niềm tin sẵn có của chính mình để tiến tới cái chỗ ổn định đời đời bất diệt. Chứ hiện tại các bạn đang bị giam trong xác, các bạn đâu có phải tự do. Nên tôi khôi tự do, không phải không có tự do. Cái hồn các bạn bị giam trong xác. Nói thiên đình các bạn tới không được, mà nói địa ngục các bạn cũng không xuống được, nó kẹt lưng chừng nó đi không được. Mà các bạn mở rồi các bạn đi được. Phải dày công một chút. Cái gì cũng phải gia công. Đó là một kỳ công. Thượng Đế đã đem ra một kỳ công mà cấu trúc mình thành một cái thể xác hiện tại. Cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Rồi bây giờ chúng ta không dùng một cái kỳ công để khai thác chúng ta ra, làm sao giải tỏa được nghiệp chướng trong nội thức. Bạn giận một người là thế, cái nghiệp chướng nó bành trướng liền. Tôi giận đó, giận đó. Tôi muốn ăn thua đó, tôi muốn ăn thua đó. Thì nó cứ buộc hoài. Còn phải đứng vị trí của người đó. Bạn đứng vị trí người đó. Bạn thông cảm người đó. Không có gì bị buộc hết. Đó là một kỹ thuật mà thôi. Thấy rõ chưa? Giống như ông thợ sửa ra vô. Ông nói bây giờ nó dặn là nó không ra tiếng. Giờ ông mới hoài với radio, ông mới tìm ra cái chỗ nào, tại sao lý do nó không tiếng. Dặn là nó không mở. Ông mới tìm cái nguồn gốc, ông mới truy ra cái đường lối nó bị nghẹt chỗ nào. mà chúng ta không chịu kiên nhẫn học, mà không chịu kiên nhẫn làm sao có. Nhưng cứ đợi Phật độ, Phật nào độ, Phật tu chết cha mới được, làm ông Phật. Tu khổ trầy da tróc dãy mới được làm Phật. Còn mình ngồi không đi kêu ông Phật tới độ, mình đi lên trời nói chuyện chơi cha không à. Cái đó làm biến, muốn làm cha là vậy. Tự gạt mình không hay, tự vĩnh mình không hay. Cái tội đã lừa gạt chúng sanh rồi lừa gạt lấy mình nữa. Lừa gạt chúng sanh, lừa gạt chỗ nào? Ăn không biết giá trị của ăn, ngủ không biết giá trị của ngủ, bài tiết không biết giá trị của bài tiết, ăn mặc còn không biết giá trị của ăn mặc, ở trong căn nhà không biết sự đóng góp của chúng vạn linh. Cái hạnh Bồ Tát hy sinh của ta ở đâu mà mình không xây dựng hạnh Bồ Tát nữa đó, để sống trong thức hòa đồng. Thấy không? Lừa gạt thiên hạ rồi. Tự lừa gạt mình nữa. Ý lại là lừa gạt mình. Ý tu thì ý lại nói ông thầy, rồi đổ thừa ông thầy. Chuyện gì đâu cũng đổ thừa ông thầy, chuyện gì đâu cũng đổ thừa trời Phật. Cái lừa gạt đó là lừa gạt nặng nhất. Địa ngục mà nó có ghế chờ các bạn đó, ở chỗ đó. Đừng có nói tôi mang danh tu mà thiếu tu là bị đòn. Tại sao bị đòn? Tại sao phải khổ chỗ đó? Phải học khổ mới thức tâm, phải đau đớn mới thức tâm. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của bạn nó vây xéo bạn rồi bạn mới thức tâm. Hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó làm cho bạn khổ, làm cho bạn thiếu thốn, làm cho bạn thất bại, chương trình bạn không thành. Lúc đó bạn mới thấy ô, chỉ có cái tu. Thấy không? Cho nên mọi sự ở thế gian đều hữu dụng mà chúng ta không biết, chúng ta không xài. Chúng ta chấp luôn cái đồ đó mà hơi nào nghe, đồ đó mà hơi nào xem, cái đó là tặc lắc rồi. Tôi nếu một hột cát, một cọng cỏ, ông trời cũng đang sử dụng. Ông trời không mạnh hơn các bạn không? Mà còn đang sử dụng. Mà bạn chê hột cát, mà chê hột cỏ là bạn trật lắc rồi, đi trật đường rồi. Thằng say rượu rồi, mất quân bình rồi. Ta đại từ đại bi thì cái gì ta cũng đại, đại hỷ đại xã. Mở rộng cửa ra đón bất cứ một ai đến với mình. Tình thương huynh đệ đang sống trong nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thương yêu nhau, xây dựng cho nhau thì ăn không hết. Và bất cứ đại sự nào các bạn cũng có thể làm được hết. Nếu căn nhà này mà mấy ông thợ cãi lộn đố mà các bạn có giấy tường, mà mấy ông thợ ông bằng lòng từ miếng ông xây cái kỹ thuật đẹp như các bạn mới có cái giấy tường. Rồi nay chúng ta có một khối người vô vi hai ngoại. Vì cái cơn đau thương thử thách của tình đời, chúng ta mới thấy đạo, chúng ta mới học đạo, chúng ta tu. Thì chúng ta phải thể hiện cái tình người để tu. Tình người phải biết thương yêu, phải biết tha thứ lẫn nhau. Không biết thương yêu, không biết tha thứ là không có tình người. Và hôm nay vui được chứng sống các bạn. Tôi mong rằng tất cả anh em ở đây coi trong thức bình đẳng, tôi cũng như các bạn. Thì chúng ta có gì thắc mắc, trao đổi, nói ra. Tôi giận nào, tôi buồn nào, nói ra để mình nghiên cứu cái kỹ thuật, để tháo gỡ những cái sự nghèo, có thể bám víu và làm cho tâm thức của chúng ta nặng nhọc và trì trệ. Cái đó hay lắm. Trao đổi trong bình đẳng, tình thương của huynh đệ. Lâu lâu mới có một dịp sum họp trong tình thâm thúy và để hiểu cái nguyên lý của càn khôn vũ trụ và thấy rõ rằng chúng ta chung sống với nhau từ cọng cỏ, hột cát cho tới con người cũng là đang sống với nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Là huynh đệ trong một nhà dễ dãi lắm. Chúng ta mở tâm ra để học hỏi, để tránh những cái sự mê chấp, dẹp bỏ sự mê chấp, dứt khoát để đi tới. Thì cái gì chúng ta cũng có hết. Tôi mong rằng đến đây tôi xin kết thúc và mong các bạn có những gì muốn hỏi cứ đặt lên, chúng ta nghiên cứu và giải tỏa những sự uất ức trực tiếp của mọi người. Thành là cảm ơn sự lưu ý của các bạn.